Sửa sắc đẹp chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, sẽ làm cho thân thể của bạn sinh ra bệnh. Cha mẹ sinh ra cái thân thể này của chúng ta, đây là tự nhiên. Vì sao vậy? Vì cha mẹ không có xen tạp một chút suy nghĩ ở trong đó, là tự nhiên mà sanh. Nếu như bạn thuận theo tự nhiên thì nhất định thân thể của bạn sẽ khỏe mạnh, sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Nếu như bạn làm ngược với tự nhiên thì bạn sẽ gặp rắc rối to rồi. Bạn sẽ bị bệnh tật, tai nạn sẽ đến với bạn, thậm chí sẽ bị chết sớm. Tôi xin nêu ra một thí dụ. Tôi nói hôm nay phát ngoại sinh thái tự nhiên, cái thân thể này của chúng ta là sinh thái tự nhiên. Phá hoại sinh thái tự nhiên, ngày nay mọi người đều biết khoa học kỹ thuật phát triển đã phá hoại hoàn cảnh sinh thái của địa cầu, sẽ xảy ra rất nhiều tai nạn. Hiện nay chúng ta biết được tai nạn là do con người tạo ra. Thân thể của chúng ta là hoàn cảnh tự nhiên, nếu chúng ta phá hoại thân thể thì cũng như phá hoại địa cầu, cũng sẽ đem đến nhiều tai nạn. Sự phá hoại nghiêm trọng nhất là chỉnh sửa sắc đẹp. Sửa sắc đẹp chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Bạn đi xăm chân mày, cắt mí mắt, hình như là bạn đẹp thêm một chút, nhưng chỉ có vài năm thôi, sẽ làm cho thân thể của bạn sinh ra bệnh. Chính là do cái nhân này mà sinh ra. Bạn đã gây ra sai lầm, bạn sẽ chịu đau khổ. Cho nên cái tiệm làm đẹp đó, tôi nghĩ nên đổi lại tên là tiệm phá hoại sinh thái tự nhiên. Lần này tôi ở Úc Châu, Pháp sư Ngộ Thông đã tìm cho tôi một đồng tu, cũng là người học Phật, lên trên núi đến chỗ của tôi để nấu cơm, giúp tôi để dọn dẹp xung quanh. Bà ấy ở được 3 ngày thì bỏ đi. Là nguyên nhân gì? Cái mũi của bà ấy có vấn đề, đau không nói nên lời. Tôi nói tại sao có chuyện này gì? 20 năm trước bà ấy đã đi sửa sắc đẹp, nâng sống mũi, hiện giờ thì rất đau đớn, bệnh đã phát tác rồi. 20 năm sau bà ấy phải chịu cái quả báo này. Tôi nói đây chính là do phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Ở Đài Loan có một ngôi sao điện ảnh rất là nổi tiếng. Một hôm cô ấy gọi điện thoại cho tôi, sức khỏe của cô không tốt. Tôi nói cô bị bệnh gì vậy? Cô ấy nói lúc trẻ vì thích đẹp, để lộ cái rốn ra bên ngoài, bây giờ trên cơ thể phát bệnh. Đây chính là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Phải cẩn thận để ý. Cho nên nhìn thấy những cô gái trẻ mặc quần áo để lộ rốn ra bên ngoài thì tôi nghĩ đến 20 năm sau họ sẽ gặp nhiều rắc rối, họ sẽ phải chịu quả báo. Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên mà. Vẫn còn một điều quan trọng nhất mọi người không nên sơ suất, đó là chuyện phá thai. Phá thai là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, chính là làm trái với định luật nhân quả. Bạn hãy tỉ mỉ mà điều tra, mà đi khảo sát. Phàm là người đã phá thai thì thân thể không tốt, tinh thần cũng không tốt, gia đình và sự nghiệp của họ cũng không tốt. Bạn hãy điều tra thử thì bạn sẽ hiểu được. Thật khủng khiếp, làm trái với nhân quả. Vậy cái nhân quả đó là gì? Ở trên kinh Phật đã nói, con cái đến đầu thai là do bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu chúng đến để báo ân thì đây là đứa trẻ hiếu thảo, mà bạn đi giết chúng, vậy là ân biến thành thù, lần sau nó sẽ đến báo thù. Nếu nó đến để báo thù mà bạn lại giết nó thì mối thù càng tăng lên. Thật là kinh khủng, tai họa không thể lường được, đời đời kiếp kiếp không thể nào dứt. Bạn nói xem điều này đáng sợ biết bao. Điều này không những là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên mà còn phá hoại định luật nhân quả. Ở đây là tôi ngẫu nhiên nêu lên vài ví dụ để cho bạn hiểu được. Trước đây lão sư Lý nói với tôi, nghe nói theo nền y học của Trung Hoa, ở trong Linh Xu Hoàng Đế Nội Kinh có nói, thọ mạng của con người, con người giống như một cái máy, nếu biết bảo dưỡng nó, khéo chăm sóc cho nó, không phá hoại nó, có thể hoàn toàn thuận theo tự nhiên, thì thọ mạng của con người ít lắm cũng sống đến 200 tuổi. Bạn sống không đến 200 tuổi là do bạn tự làm hại mình. Lời nói này hiện tại chúng ta nghĩ thử xem, nó có đạo lý vô cùng. Cho nên điều này không phải là do bên ngoài, mà là do mình tự làm hại mình. Đặc biệt là việc học Phật, ở trong Phật Pháp có những lý luận rất hay, những phương pháp rất hay, nhưng đáng tiếc là bạn chưa học được. Những lời này các vị phải nghe cho rõ ràng. Vì sao chưa làm được? Là do sợ bị thiệt thòi, bị lừa gạt. Người ta lừa gạt mình, ta dùng lời chân thật đối xử với người khác, thì ta sẽ bị người khác lừa gạt sao? Bạn không biết được. Cổ nhân có nói, chịu thiệt thòi là phước. Bạn không tin cái câu nói này. Trước mắt hình như là bị thua thiệt, nhưng thực sự thì phước báo ở phía sau. Nhất định là không bị thua thiệt. Cho nên phải thật sự học, thật sự làm, phải thật sự áp dụng lời giáo huấn của Phật. Phải học nhận biết hoàn cảnh, học để chuyển đổi hoàn cảnh của chính mình. Thật sự là nếu chuyển được vật thì đồng giới Như Lai. Thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm là thuận theo tự nhiên, chẳng có thay đổi tự nhiên chút nào mà được thành tựu. Cho nên hoàn cảnh thuận theo tự nhiên, không có thêm chút suy nghĩ nào của mình ở trong đó, thì thế giới này chính là thế giới Cực Lạc, chính là hoa tạng thế giới, gọi là nhất chân pháp giới. Nếu thêm một chút ý nào thì cái thế giới này sẽ sanh ra thay đổi, là duy thức sở biến. Thức là cái gì? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần thêm vọng tưởng phân biệt chấp trước vào thì nó sẽ biến đổi. Không thêm những thứ này vào thì nó sẽ bình thường. Đối với thân thể mà nói, chỉ cần bạn không thêm ý của mình vào trong thân thể, thì cái thân thể này là thân kim cang bất hoại. Tại vì sao phải thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước vào trong đó nhiều như vậy? Tự mình hại chính mình. Hoàn cảnh, bạn thấy ở trong kinh có nói, hoàn cảnh tốt đẹp như vậy, nguyên nhân do đâu họ có hoàn cảnh tốt đẹp như vậy? Chẳng có gì khác, họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.